Thông Thiên Chi Lộ, chương 146, Bạo Phát Bách Vạn Linh Thạch Hộ, Cốc Truyện Audio.com, nạp bảo nang này màu xám bạc tựa hồ phẩm giai rất cao. Ngụy Tác cố ý để lại cho mình chút mong chờ nên không nhìn đến nạp bảo nang đó trước tiên mà nhìn tấm huyền thiết pháp y không có hình vẽ gì đặc biệt trong tay. Mới quét thần thức qua, Ngụy Tác kinh ngạc phát hiện ra thần thức bị hất bắn lại. Trầm ngâm một chốc, gã cởi pháp y xuống, mặc tấm huyền thiết pháp y vào. Cạch một tiếng khe khẽ trong tĩnh thất, không khí trước mặt gã đột nhiên tỏa rộng một làn sóng trong suốt. Mắt Ngụy Tác sáng lên, đoạn từng luồng tử sắc chân nguyên dồn vào, từng lưỡi thanh sắc phong nhận như câu liêm từ huyền thiết pháp y thượng phát ra, lơ lửng bên ngoài Ngụy Tác khiến gã trông như một con nhím xanh lè. Thần sắc kinh hỉ tột bậc tỏa ra trên mặt gã, tấm huyền thiết pháp y lại là linh giai pháp bảo công thủ toàn diện. Ngụy Tác cảm giác được thanh sắc phong nhận này không chỉ ngăn được thuật pháp cùng pháp khí của đối phương công kích, chỉ cần gã máy động tâm ý là có thể kích phát toàn bộ. Sau đó nếu lại dồn chân nguyên, huyền thiết pháp y sẽ kích phát phong nhận tương tự. Ngoài ra, huyền thiết pháp y còn có công hiệu ngăn chặn thần thức của đối phương xung kích và tăng cường thần thức phát động thuật pháp kiểu thất thần thích. Thất thần thích là lợi dụng thần thức xung kích đối phương, nếu thần thức của đối phương kém hơn, nhẹ cũng nhất thời đầu váng mắt hoa, nặng thì trở thành kẻ si ngốc. Thuật pháp này và thần thức xung kích của Phệ Tâm Trùng thập phần tương tự, cực hiếm tu sĩ biết được, Ngụy Tác tất nhiên càng không hiểu gì. Nhưng có tấm pháp y này, gã có thể phát động thuật pháp này, thần thức cũng được tăng cường phần nào. Vì luyện phù nên thần thức của gã cao hơn tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng thông thường, cộng thêm tấm pháp y này, khi gã phát động thần thức tấn công uy lực tương đương với tu sĩ Chu Thiên Cảnh tam trọng. Trong tình huống không phòng bị, tu sĩ Chu Thiên Cảnh tam trọng cũng có thể bị gã khiến cho đầu váng mắt hoa, nhất thời không cách nào phát động thuật pháp cùng pháp khí. Tu vi của gã tăng lên, kiểu thần thức công kích này sẽ có uy lực cao hơn. Cũng tương đương với Ngụy Tác có thêm một thứ để gạt người khác. Chả trách mục quang bọn phong lão quái đều nhìn tấm pháp y này. Ngụy Tác nhất thời không cởi huyền thiết pháp y, cầm nạp bảo nang cuối cùng lên. Lục Dương Thần Hỏa Xoa, người này là Lục Dương Cuồng Ma Tần Lão Ma. Dốc nạp bảo nang ra, Ngụy Tác lại khẽ kinh hô. Một pháp bảo hình dáng kỳ lạ, thai thể uốn éo như con rắn, kim quang chói mắt khắp sáu vầng thái dương nhỏ xíu xuất hiện. Nhìn kỹ thì pháp bảo này có đầy hình vẽ như vảy cá đặc biệt, đan xen là sáu phù văn hình thái dương nhơ xíu, kim quang chói lòa phát ra. Ngụy Tác cầm lên dồn chân nguyên vào, pháp bảo này lờ lửng trước mắt gã, phát ra sáu luồng sáng còn hơn cả nhật trước bảo phù, cùng lúc đó, cháy rực hoàng sắc hỏa diễm, nhiệt độ trong tĩnh thất tăng cao. Sau rốt gã cũng biết vì sao bọn phong lão quái coi trọng đồ vật của người đó như vậy. Tần lão ma có hung danh hiển hách quanh Linh Nhạc Thành. Tương truyền lão chỉ là một tán tu cấp thấp vô danh, vô tình vào được động phủ của Lục Dương tán nhân, được thượng cổ tán tu lợi hại đó truyền thừa. Chứ có được công pháp của Lục Dương tán nhân còn lấy được linh cấp trung giai pháp bảo, chính là Lục Dương Thần Hỏa Xoa. Sử dụng vật này không chỉ lực công kích kinh nhân, sáu luồng sáng lóe lên khiến. Cốc Truyện Audio.com, đối phương khó mà nhìn rõ, chỉ là thần hỏa thái quá lợi hại, ngay cả người thi triển cũng khó chống nổi, nên sau đó Tần lão ma vì thế mà đổ sát một môn phái nhỏ để cướp chấn phái chi bảo huyền âm bảo y có thể ngăn chặn được hỏa sát chi khí. Chính là huyền thiết pháp y, huyền âm bảo y trừ công hiệu gã mới thử nghiệm ra còn có thể ngăn chặn hỏa sát chi khí tương tự lưu hỏa pháp châu của gã. Chả trách huyền âm bảo y nằm 10 năm trong chốn hỏa sát chi địa mà vẫn như mới nguyên. Vì tấm bảo y này, Tần lão ma diệt cả tông môn đó, tuy bị mấy cao thủ phân niệm cảnh có liên quan đến tông môn đó truy sát, rồi lão biến mất, ai cũng tưởng lão đã chết dưới tay mấy cao thủ phân niệm cảnh liên thủ truy sát, không ngờ lão cùng bọn phong lão quái liên thủ vào Di Thiên Cốc chết trong tay Xích Dực Viêm Ma. Pháp khí có lực công kích mạnh nhất của gã là kim sắc tiểu chùy lấy được của Kim Bà Bà, hiện tại đột nhiên có một món linh cấp trung giai pháp khí, tất nhiên gã kinh hỉ dị thường. Kiểm tra nạp bảo nang của Tần lão ma, gã tìm được hơn 200 viên thượng phẩm linh thạch, hai tấm bán linh giai pháp thuẫn, và một hồng sắc ngọc giản, một tấm xích kim pháp thuẫn, cùng một ít pháp phù đơn dược. Vừa cầm xích kim pháp thuẫn lên, gã lại dần giật chân mày. Hỏa sát chi khí tương tự Lục Dương Thần Hỏa Xoa phả vào mặt, xích kim pháp thuẫn hình tròn này rõ ràng cao hơn bán linh giai pháp thuẫn. Nhưng gã lại phát hiện xích kim pháp thuẫn chỉ là bán thành phẩm, tựa hồ trích mới rèn được thai thể, chưa hề khắc bất kỳ pháp trận phù văn nào. Tiếc nuối đặt tấm pháp thuẫn bán thành phẩm không thể sử dụng xuống, gã cầm hồng sắc ngọc giản lên nhìn qua liền hưng phấn hẳn. Hóa ra hồng sắc pháp thuẫn này là Lục Dương Thần Hỏa Thuẫn, cũng là linh cấp trung giai pháp bảo như Lục Dương Thần Hỏa Xoa, có điều chưa luyện chế hoàn thành, hồng sắc ngọc phù có ghi lại tường tận cách luyện chế Lục Dương Thần Hỏa Thuẫn. Sau này gã còn cơ hội luyện chế lục dương thần hỏa thuẫn bán thành phẩm thành pháp khí phòng ngự linh cấp trung giai thật sự. Hồng sắc ngọc phù cũng nói rõ lục dương thần hỏa thuẫn không chỉ phát ra được 6 luồng quang hoa chói lòa mà thần hỏa cũng không kém gì đơn hỏa của lục cấp yêu thú. Gã bất giác thè lưỡi ra, đơn hỏa của lục cấp yêu thú, đơn hỏa của xích dực viêm ma có uy lực thế nào thì gã tận mắt chứng kiến, bán linh giai pháp khí chạm vào là tan chảy, nếu luyện thành pháp thuẫn này đem ra sử dụng, đối phương dù có linh khí chân chính cũng sẽ như lúc đối phó xích dực viêm ma, không dám tùy ý kích phát. Uy năng này khiến gã lập tức quyết định tương lai có thời gian sẽ luyện chế hoàn thành tấm thuẫn này. Đây là, tùy ý lật xem một mớ pháp phù, một mảnh địa đồ khiến Ngụy Tác hơi ngẩn người. Gã lấy từ nạp bảo nang của mình ra một mảnh, so với nhau thì thấy tấm của tần lão ma cũng như của gã là mảnh lẻ của một tấm địa đồ, chỉ là của tần lão ma lớn hơn của gã nhiều. Thanh Thành Khư, tấm của tần lão ma là mảnh địa đồ của Thanh Thành Khư. Hai mảnh cộng lại gần như bằng 1/4 cả tấm địa đồ, chỉ là gã ghép mãi không thành, hai mảnh địa đồ này còn thiếu một mảnh lớn. Tần lão ma có mảnh địa đồ này chắc cũng hiểu đôi chút về Thanh Thành Khư, biết Thanh Thành Khư là di tích của thượng cổ môn phái, chưa biết chừng vì có được động phủ của Lục Dương tán nhân, quen môi rồi nên hiểu trong di tích thượng cổ môn phái có nhiều đồ tốt định ngày. gocchuyenaudio.com, sau sẽ vào tìm bảo vật, đằng nào lục bào lão đầu cũng có những chỗ khác cho gã thám hiểm, chỉ là thực lực chưa đủ nên không thể. Nên gã không nghĩ ngợi nhiều thu hai mảnh địa đồ lại rồi tính toán thu hoạch lần này. Quả thật khiến gã giật mình đánh thót, bạo phát chân chính bạo phát, tổng số linh thạch cộng lại là hơn 64.000 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ riêng linh thạch đã hơn 64.000 viên, tiếp đến nạp bảo nang có tới 15 cái, cộng thêm 2 cái có sẵn, Ngụy Tác hiện tại nắm trong tay 17 cái, đủ để mở tiệm chuyên bán nạp bảo nang. Nhiều như thế không thể sử dụng hết, gã quyết định sẽ bán đi 10 cái cấp thấp, để lại 7 cái cho mình, nạp bảo nang kiểu này mang đi đấu giá ít nhất cũng được 1.500 hạ phẩm linh thạch trở lên, tổng số tương đương với 1.500.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đến lượt pháp thuẫn cùng pháp khí phòng ngự, bán linh giai phòng ngự pháp thuẫn tổng cộng có hơn 19 tấm. Cả pháp khí bán linh giai linh quang cháo cũng có 8 tấm. Cộng thêm gã có sẵn thì lần này vốn gã chỉ tuân theo tiêu chí an toàn là đệ nhất, không bao giờ hiểm pháp khí phòng ngự nhiều cũng phải thừa nhận thực quá nhiều. Vì có trong tay linh giai xích giáp thuẫn, lại cả huyền âm bảo y, linh quang mộc lệnh và kim quỳ pháp thuẫn gần đạt linh giai của đệ tử Nguyệt Hoa Tông. Trừ 5-6 tấm pháp thuẫn có cách dùng đặc biệt ta, Ngụy Tác định đem bán sạch 20 món pháp thuẫn cùng pháp khí phòng ngự. Bán linh giai pháp khí phòng ngự này, chỉ ít cũng 1.500 hạ phẩm linh thạch một món, chỗ này tương đương với 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Rồi đến pháp khí công kích, bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, thu hoạch lại càng kinh nhân. Linh cấp trung giai lục dương thần hỏa xoa, lôi quang chùy trên mức linh cấp đê giai một chút, linh cấp hạ giai quỷ nha nhận, linh cấp hạ giai thanh sắc tiểu ngọc đao, lục sắc phi kiếm đã tổn hại một nửa, mà âm pháp bảo còn cả hỏa linh toàn. Giá trị những thứ này cao hơn nhiều bán linh khí, pháp khí công kích bán linh giai, Ngụy Tác lấy được 19 món. Thật sự quá bạo phát, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, bán linh giai pháp khí vẫn còn rất hữu dụng mà với gã thì lại gần như vô dụng. Trừ Hàn Băng Ngọc Bàn, Hỏa Ngọc Hồ Lô và Tử Mẫu Đinh, và mấy pháp khí thành bộ có phạm vi công kích rất rộng, số pháp khí công kích bán linh giai có thể bán sạch. Giá những thứ này còn cao hơn phổ thông bán linh giai pháp thuẫn, ít nhất cũng vài nghìn hạ phẩm linh thạch trở lên. Bán hết 15-16 món đi, gã lại có thêm 3 vạn linh thạch. Chỉ riêng linh thạch và bán những thứ chắc chắn không dùng đến, Ngụy Tác cũng kiếm được 14 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn cả mớ pháp phù kim linh đơn và hồi khí đơn. Các dạng pháp phù đều có hơn 100 tấm, hồi khí đơn và bổ nguyên đơn có hiệu quả cao hơn cộng hại hơn 200 viên, kim linh đơn tới 140 mấy viên. Điều đó khiến gã vốn trước kia không mua nổi kim linh đơn cười đến độ thiếu chút nữa rơi răng. Tùy tiện tính toán, những thứ này ít nhất cũng 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng đã là 16 vạn hạ phẩm linh thạch, còn lại là yêu đơn xích dực viêm ma và thi thể, và rất nhiều linh dược. Tuyệt đại đa số những thứ này không thể dùng linh thạch để đánh giá. Nếu dùng linh thạch đánh giá, một cọng địa hỏa tiên liên và 4 đoá tử hồ hoa sẽ cao hơn. gocchuyenaudio.com 100 vạn linh thạch tức là chuyến đi Di Thiên Cốc của gã có thu hoạch tổng giá trị cao hơn 100 vạn linh thạch trở thành bách vạn linh thạch hộ hàng thật giá thật. Cách chương.